Có một cái câu chuyện nhà thiền như thế này. Tổ Chương Kính Thượng Đường nói, tột lý quên lời, người đời chẳng hiểu. Đến cùng tột cái chân lý đó là nó không có ngôn ngữ nữa. Gượng ép tu tập việc bên ngoài mà cho đó là công phu. Chẳng biết rằng tự tánh vốn không dính dáng gì đến trần cảnh. Tự tánh của chúng ta không có dính dáng gì đến trần cảnh. Giống cái tai mà đối với cái sắc đẹp vậy. Lỗ tai đối với sắc đẹp có dính dáng gì không quý vị? Vậy thì cái tâm của ta nó cũng giống vậy thôi à. Nó không dính dáng gì hết trơn á. Đó chính là cái pháp môn vi diệu đại giải thoát. Vốn có cái gương hằng giác, không có nhiễm ô, không có ngăn ngại. Cái quang minh đó chưa từng mai một, vô thủy đến nay không hề đổi khác. Cũng giống như mặt trời xa gần đều soi chiếu. Tuy đến các sắc tượng mà chẳng hòa hợp với tất cả. Linh diệu độc sáng chẳng nhờ rèn luyện. Chỉ vì chẳng biết nên đeo giữ hình tướng, chẳng khác nào dụi mắt mà thấy không hoa. Uổng từ nhọc nhằn qua nhiều đời kiếp, nếu liền phản chiếu thì không có được người thứ hai. Làm lụng bày biện này kia, nào chẳng kém hao thật tướng. Quý vị cứ thấy, cái quang minh đó chưa có từng mai một. Tức là từng phút, từng giây cái quang minh đó, mình sống với cái quang minh đó. Không có cái quang minh đó làm sao mình đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, mình suy tư, mình làm tất cả mọi việc. Cái quang minh đó nó dụ giống như nguồn điện vậy đó. Còn cái thân mình nó dụ cho người máy vậy đó. Có điện thì người máy mới làm việc. Mà mình không biết cái nguồn điện đó, mình không rõ được cái quang minh đó. Mà cái quang minh đó chưa có từng ô nhiễm. Từ vô thủy đến bây giờ cũng chưa có hề đổi khác. Giống như mặt trời vậy. Quý vị thấy ánh sáng mặt trời không? Từ ở trên cao soi chiếu xuống vạn vật. Tuy đến các sắc tượng mà không có nhiễm ô, chưa từng ô nhiễm. Thì cái tâm chúng ta nó cũng giống như vậy đó. Nó trùm khắp tất cả muôn hình vạn tượng. Nó soi chiếu tất cả vạn tượng mà nó chưa hề ô nhiễm một cái gì hết. Nó cũng thanh tịnh giống như cái mặt trời đó vậy. Nhưng mà chúng ta không biết, không rõ, không hiểu, không thấu. Vì thế mà chúng ta mới chạy điên ở trong sáu nẻo luân hồi. Hồi thì làm súc sanh, hồi rơi vào địa ngục, hồi rơi vào ngạ quỷ. Mà rơi vào những cái cõi giới đó, quý vị biết, cả ngàn kiếp chưa có đầu thai lên nổi. Mà đầu thai lên được rồi, vẫn còn mang cái vóc dáng đó nữa. Đọc ở trong kinh mà Đại Bảo Tích, Đức Phật cũng nói rõ lắm. Đức Phật phân tích cho mình rõ con người từ cõi người đến cõi người á, thì cái người đó khi sanh ra họ như thế nào? Mà cõi địa ngục mà mới lên á, thì họ ra sao? Họ cái thân họ đen thui mà cháy nám mà rất là ngu si. Người Việt Nam khi mình qua bên Mỹ rồi, tự nhiên cái mình cũng hấp thụ được những cái đẹp của Mỹ, cho nên mình cũng dễ thương luôn. À, mình cũng rất là tử tế với nhau. Còn Mỹ á, nó có một cái nữa. Nó làm việc bố thí. Quý vị thấy bố thí rất là vĩ đại luôn. Cái bố thí của nó hả, mình không chạy theo kịp. Tiền bạc mà nó kết xù, nó toàn xây bệnh viện, nó làm những chuyện lớn lao không. Vì nó làm những chuyện lớn lao cho nên nó mới sanh được cõi trời chứ. Thấy không? Còn mình mới rú ra rí ra con đồng cái mình kể lễ rồi. À, cho nên cái tâm của mình rất là nhỏ hẹp. Cho chị một đồng á, mà chị mà quên á, là ngày mai chị cần nữa, chị đừng hỏng kiếm tôi mà chị mượn nữa nha. Còn Mỹ không có đâu. Nó làm xong mình nó forget liền. Nó giúp là nó quên liền. Nó chẳng cần mình nhớ hay không nhớ. Cái bản chất của họ là như vậy đó. Mà chính đó là cái tốt. Mình phải tập những cái tốt đó. Mà cái đó chính là Phật dạy mà. Làm xong là quên. Chứ mình làm xong mình nhớ, mình dễ phiền não lắm. Bởi vì mình giúp cho người đó, bữa khác nó phản phé cái mình phiền não liền à. Còn mình giúp mà mình quên đi, bữa khác nó có phản phé mình cũng không có gì làm buồn. Tại mình đâu bao giờ mình nghĩ mình giúp họ đâu. À, cho nên cái đó cũng là cái chân lý. Vì thế mình phải bố thí làm việc theo kiểu ba la mật. Đó là đúng cái đạo lý. nhưng mà thường tình chúng ta chỉ làm việc ba la trật không à? Ba la mà ba la trật chứ không có ba la mật. Cho nên mình cứ trôi chìm hoài. Ba la mật thì nó mới nổi lên, còn ba la trật thì nó chìm xuống. Cho nên tất cả những việc mà mình sống, mình ăn, mình ngủ, mình nghỉ, mình làm, mọi thứ đều từ cái gốc của tâm. Không nhận gốc mà nhận ngọn. Cho nên Ngài không thức đạo nhân trí thông, nhân xem cuốn pháp giới quán liền tỏ ngộ. Ngài làm một bài kệ: mênh mông trần thế một tánh như, dọc ngang xen lẫn ấn tỳ lô. Toàn sống là nước, sống chẳng là nước. Toàn nước thành sống, nước tự mình. Ngài xem cuốn pháp giới quán mà Ngài tỏ ngộ. Ngài nói rằng mênh mông trần thế một tánh như, ngang ba đời dọc mười phương đều có một tánh như đó thôi, đều là cái Phật tánh của mình thôi. Cho nên thường mình nói cảnh ngoài cũng chính là tâm, thân mình cũng là tâm, cảnh ngoài cũng là tâm, chạm mắt là bồ đề, đâu cũng là thể bồ đề sáng sạch. Nhưng mình đâu có thấy được như vậy đâu quý vị, mà chính nó là vậy. Mình không thấy được như vậy là bởi vì mình nhìn đâu mình cũng thấy nó là tướng hết trơn à. Mà thật tánh của chúng là vô tướng. Quý vị thấy thân mình có thật không? Năm 70 năm biến mất à? Có phải không? Nó phải nó có thật tướng không? Không. Nó giống như qua đốm loạn xạ thôi à. Mắt mình thấy nó có tướng nhưng thật sự ra mắt của người giác ngộ không có tướng. Cho nên khi Ngài ngộ được, Ngài thấy là tất cả trên trần thế này đều là chân như hết trơn à. Và dọc ngang đều là ấn của tỳ lô. Ấn tỳ lô là gì? Đức Phật nói ta ấn chân á, thì tất cả đều là cái ánh sáng của chân như hết. Cho nên đó là cái chỗ động dụng của chân như. Nó hiện tướng mà gốc nó vẫn là vô tướng. Cho nên nó đồng với thể tánh mà thôi. Toàn sống là nước. Tất cả sống có phải là nước không quý vị? Nếu mà nó rời nước á, thì đâu có sống. Cho nên tất cả sống đó là nước. Mà sống chẳng phải là nước. Cái chỗ này mới hay chứ. Toàn sống là nước mà sống không phải nước. Tại sống là sống mà. Nhưng sống cũng chính là nước, nhưng mà sống không phải là nước. Bởi khi nó hiện tướng là nó có tướng. Còn cái thể chân như là cái thể bất động vô tướng. Và toàn nước là sống, nước tự mình. Toàn sống chẳng là nước. Mà toàn nước là sống, mà nước vẫn tự mình. Bây giờ cái chỗ nó hiện tướng, nó mênh mông như vậy đó. Tất cả nước đều hiện ra thành sống hết trơn á. Mà nước vẫn là tự mình. Dù hiện tướng bời bời ra, thiên hình vạn trạng sai biệt, nhưng mà bản thể của nó cũng nhất như mà. Cho nên đó là cái chỗ màu diệu vô cùng của chân như. Mà chúng ta mê mờ không rõ được cái chỗ cùng cực đó. Cái chỗ đó là cái chỗ gọi là ngôn từ không có tới được. Cái thức tình phân biệt không có tới được. Sống với chân như mà chưa từng biết. Mình chính là Phật mà không hay. Mình cứ nói mình là chúng sanh không à. Rồi mình làm toàn là những chuyện điên cuồng không à. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ điên đảo của chúng sanh. Điên đảo vô cùng. Mặc dù hiểu biết như vậy đó, nhưng mà thật sự không có tỉnh. Cái biết của mình cũng vẫn là cái biết trong mơ. Cho nên cái biết ở trong mơ cũng không lợi ích gì hết. Chỉ có cái biết của người tỉnh thức á, thức dậy á, thì cái biết đó mới thật sự là cái biết chân thật. Còn cái biết của mình đây cũng chỉ là biết bằng cái thức tình phân biệt thôi. Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Bởi vì mình vốn là Phật, mà mình mê mờ mình quên đi thôi. Mình á, tỉnh á, là mình sẽ là Phật, còn mình ngủ mê á, là mình làm chúng sanh. Cho nên bây giờ cần phải tỉnh. Chữ Buddha có nghĩa là người tỉnh thức. Còn chúng ta là người mê. Bây giờ Đức Phật mới nói từ từ nữa. Bởi vì những quyển kinh kế tiếp Đức Phật dạy cho mình cái gì nó biến ra căn, trần và thức. Phật dạy rất là tuyệt vời luôn. Mình mà sanh vào đời mình học được kinh Lăng Nghiêm là mình không uổng một kiếp người. Mà mình sanh vào cuộc đời này mình không học kinh Lăng Nghiêm là phải nói rằng mình uổng làm một kiếp người. Bởi đây kinh Lăng Nghiêm là pháp dược. Ra quý vô cùng, uống rồi mới hết điên.